lại rất giỏi trong lĩnh vực này. Cô trông thấy anh đang được đám thanh niên bao quanh trong một trận bóng chày diễn ra tại khu ký túc xá của trường đại học. Hay lúc anh đang ném những mẫu gỗ cho chú chó của anh khi ở trong trang trại. Trông anh cũng nhiều mưu mẹo, cũng tinh ranh như đám thợ chăn bò trẻ tuổi của anh. Trời ơi, chỉ còn lại rất ít dấu vết của con người mà anh đã từng như thế trước đây. Bây giờ anh chỉ tìm cách chọc tức cô. Này, hãy đợi đấy. Nếu anh nghĩ cô sẽ hùa theo anh trong những cuộc tranh cãi khiêu khích chẳng ra gì này, thì anh đã nhầm to rồi. Anh cứ đi mà giữ những thành kiến của anh chàng nhiều tuổi mà chưa có vợ, cho đến lúc lông mọc đầy trong tai đi. Tôi rất muốn biết làm thế nào mà Jennings đã có thể thoát khỏi khu vực được giám sát an ninh cao nhất của nhà tù liên bang ấy. Cô bắt đầu nói. Và tại sao sau khi được chuyển đến nhà tù quốc gia, anh ta lại có thể được xếp vào nhóm lao động công ích? Kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này chắc hẳn phải hưởng lợi nhiều chứ không phải chỉ là một sự giúp đỡ đơn giản. Tiền, chắc chắn là như vậy, rất nhiều tiền. Còn tôi thì vẫn cố tìm ra ai có thể có lợi trong việc loại bỏ anh ta. Chết tiệt, tại sao cô không nổi cáu? Anh ghét cái giọng nói bình tĩnh ung dung dửng dưng của cô. Người phụ nữ mà anh đã từng biết 2 năm trước đây, một cô gái trẻ với quá khứ đau thương, nhưng lại là hiện thân của niềm vui sống, hạnh phúc và vô tư lự. Trước kia ánh mắt của cô chứa đầy tình yêu, giờ đây ánh mắt đó trống rỗng như những cánh cửa sổ buông kín rèm. Tìm ra bằng chứng thì chúng ta sẽ lần ra thủ phạm, cô đáp lại. Cô phục vụ đặt xuống bàn 2 tách cà phê còn đang bốc hơi rồi cười ngây ngô với Mark. Anh mỉm cười với cô phục vụ kèm theo một cái nháy mắt. Cô phục vụ đỏ mặt, bật ra một tiếng rút rít rồi rút lui và tiến đến gần bàn bên cạnh của một đôi khác. Josie hít một hơi dài. Trông anh ta đang dây dẳng con máy phục vụ bàn kia. Cô mặc kệ, hoàn toàn không để ý đến. Mark rót kem vào tách cà phê của mình với vẻ thích thú, thêm đường rồi khuấy cho đến khi đường hòa tan trong cà phê. Không tỏ ra vội vàng, anh thưởng thức cà phê sau khi hờ hững đặt chiếc thìa lên chiếc khăn ăn bằng giấy. Động cơ rất rõ ràng. Anh vừa nói vừa đặt tách cà phê lên môi. Jennings nắm giữ một điều gì đó có thể buộc tội được ai đó. Đúng thế. Đến lượt mình, Josie nhấm nháp tách cà phê mà cô rất thích vị đậm đà và đầy hương thơm của nó. Rất nhiều nhà hàng phục vụ cà phê chán như là nước giặt tất vậy. Cô mỉm cười khi tưởng tượng ra anh đầu bếp đang vắt một chiếc tất. Có gì lạ à? Brandon hỏi. Cô quên mất là anh là người rất hay quan sát. Không một chi tiết nào thoát khỏi đôi mắt màu xám của anh. Dù sao thì anh cũng đã có hơn 10 năm để theo dõi mọi người, cả người có tội lẫn người vô tội. Không, chẳng có gì cả, cà phê thôi. Cô giải thích với anh. Chính vì thế mà tôi thích đến ăn ở đây, anh nói. Thức ăn có thể không thật ngon, nhưng cà phê thì luôn tuyệt vời. Anh nuốt một ngụm cà phê rồi đặt tách xuống. Hôm nay tôi đã gặp bà Jennings, anh nói tiếp. Bà ấy đang sống trong trung tâm nuôi dưỡng tại khu downtown. Bà ấy thậm chí còn chẳng có cái gì để có thể gọi điện nữa. Anh bộc lộ một thái độ trịnh trọng, thậm chí còn buồn nữa. Cho dù có những khuyết điểm, anh vẫn là người có trái tim nhạy cảm. Liệu Dale có gửi gắm cho bà ấy giữ một cái gì đó không? Một câu hỏi hay đấy. Bởi vì nhà của bà ấy đã bị cháy ngay trước khi nó được đem bán. Nhân viên trợ giúp xã hội, người đã đưa bà ấy vào sống trong khu trung tâm đó, đã đưa bà ấy về nhà để thu dọn đồ đạc. Nhưng khi họ đến nơi, thì chẳng còn gì ở trong nhà cả. Josie cau mày. Kẻ giết người đã xóa bỏ mọi thứ để đề phòng hắn bị quên thứ gì đó. Kết quả là nếu có một bằng chứng có thể nguy hiểm cho hắn, thì nó cũng đã tan theo khói rồi. Tôi không nghĩ là hắn biết chứng cứ nằm ở đâu. Trái lại, ngay cả khi bà Jennings không có bằng chứng trong tay, vẫn có thể là bà ấy biết nó đang ở đâu. Tôi đã hỏi bà ấy, nhưng bà ấy không muốn nói điều gì đó với tôi. Lửa không phải là cách tốt nhất để thuyết phục ai đó hợp tác. Tôi đã nói chuyện với cảnh sát trưởng và đề nghị ông ta để mắt tới trung tâm trợ giúp xã hội. Đáng tiếc là ngân sách quá eo hẹp. Ông cảnh sát trưởng không thể trông coi bà ấy cả ngày được. Ông ấy thậm chí còn không có đủ tiền cho nhu cầu cơ bản nữa. Ở đâu cũng thế thôi. Nếu chúng ta dành 2% trong số viện trợ tài chính mà chúng ta cam kết giúp đỡ các nước nghèo và chống nghèo đói ngay tại đất nước chúng ta, thì chắc là không còn tội phạm nữa. Và sẽ không còn đứa trẻ nào bị đói nữa. Ánh mắt họ giao nhau, nhưng anh không cười. Đói nghèo, chúng ta đã trải qua rồi, cả hai chúng ta. Cô tán thành. Đúng. Phải nói rằng bây giờ Gretchen gần như là một bà hoàng. Nó không còn phải chịu đựng đau khổ nữa. Anh thở dài và nói, tiền bạc và quyền lực không làm nó thay đổi. Nó thường giúp đỡ những người khó khăn ở Kauai. Mới đây Liên Hợp Quốc đã đề nghị nó giúp quyên góp vốn cho các tổ chức từ thiện. Ồ, cô ấy là một người lý tưởng cho những công việc kiểu này. Mark im lặng một chút. Việc Josie biết nhiều chuyện về gia đình anh làm anh cảm thấy khó chịu. Chắc hẳn cô cũng biết việc bố anh uống rượu như hũ chìm và khái niệm công việc của ông thì không hơn gì một con cóc. Chỉ nhờ cái chết sớm của ông trong một bãi quê gia súc mà gia đình anh tránh được một nguy cơ phá sản rõ ràng. Giữ một điều bí mật nào đó ở Jacobsville, bang Texas là điều không thể. Chúng ta phải làm gì với bà Jennings? Cô nói. Bà ấy là một cái bia ngắm bắn nếu như một hay nhiều kẻ giết người không tìm thấy cái chúng cần tìm. Anh lắc đầu. Nếu tôi mà là tên giết người, tôi sẽ có cách để bà ấy phải mở miệng. Anh không đáng gờm lắm. Anh có ý nào khác ngoài việc chỉ theo dõi căn hộ của bà ấy không? Rất vui vì cô đã hỏi. Chúng ta có thể đưa bà ấy đến sống trong khách sạn của cô trong 15 ngày tới. Như thế lúc nào cô cũng để mắt được đến bà ấy. Ý kiến hay đấy, nhưng ai sẽ trả tiền cho việc đó? Ngân sách của chúng ta cũng bị hạn chế như các khoản chi tiêu của cảnh sát. Cô chỉ việc thuyết phục Greer giải trình cho lý do của cô trước thẩm phán mà thôi. Anh ta luôn nhận được những thứ anh ta yêu cầu một khi anh ta chịu khó làm việc đó. Greer, cô nói và cố nhớ lại xem Mark đang nói đến người nào. Cash Greer, chuyên gia về tội phạm công nghệ cao trong văn phòng của thẩm phán. Cô vẫn chưa gặp anh ta. Chưa, tôi phải ngồi chung văn phòng với anh ta, đó là những gì mà tôi biết. À đúng rồi, cô nhớ ra, hình như không nên tin những gì người ta nói về anh ta. Dù sao thì anh ta cũng không ở văn phòng cả ngày. Ồ, cô sẽ nghe thấy những chuyện ngồi lê đôi mắt về anh ta thôi. Anh ta đã làm việc cho chúng tôi được một thời gian, nhưng anh ta không ăn ý với chỉ huy trưởng, thế là anh ta đã xin thôi việc. Giống như anh, cô buộc miệng nói mà không thể ngăn được mình. Anh không nói cho cô biết lý do vì Sacrier xin thôi việc. Buller là một nguyên nhân. Khi chỉ huy đội cảnh sát đặc nhiệm, Buller là người bị cả đơn vị ghét nhất. Buller đã gây thù chuốc oán quá nhiều. Khi Greer và tôi lần lượt ra đi, cấp trên của Buller đã muốn biết vì sao lại có hai người bỏ nhiệm vụ. Nhân viên đã báo cáo lại, Buller không bị thải hồi, nhưng người ta đã làm cho anh ta hiểu rằng nếu như anh ta không xin thôi việc thì anh ta sẽ phải hối tiếc vì điều đó. Ồ, chắc hẳn anh ta phải có nhiều việc đáng hổ thẹn. Buller là một thành viên xấu duy nhất mà chúng tôi chưa từng có trong đơn vị. Mark nói và chút tự hào. Trong vòng 2 tháng, anh ta đã biết bỏ mọi thứ. Nhưng chúng ta bao giờ cũng có những chuyện xấu, phải che đậy. Anh nói và tránh ánh mắt của cô. Mark uống nốt tách cà phê của mình. Ngậm cà phê cuối cùng để lại trên đầu lưỡi anh một vị đắng dễ chịu. Một số người luôn có chuyện xấu phải che đậy. Josie nhận xét, và nếu chúng ta không khám phá ra chuyện này, thì Dale Jennings sẽ có nhiều bầu bạn ở thế giới bên kia. Tôi đã gọi điện cho Jones ở phòng thí nghiệm. Cô ấy có một đống xác chết trong ngăn kéo của mình. Cả đội đang làm thêm giờ. Nhưng theo cô ấy cho biết, thì vẫn cần phải đợi 24 tiếng đồng hồ trước khi bác sĩ pháp y có thể tiến hành mổ khám nghiệm tử thi khách hàng của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta sẽ chưa thể có kết quả ngay trước sáng mai. Jones, Josie thì thầm. Alice Jones ở Floresville. Cô biết cô ấy. Gương mặt Josie sáng lên. Cô ấy học cùng khoa với tôi, một cô nàng ăn chơi đáng ghét. Cô ấy không thay đổi gì nhiều. Món salad và beefsteak được đem ra. Cả hai không dùng món tráng miệng, nhưng đều gọi thêm cà phê. Họ cùng ăn trong im lặng. Tôi tin làm vụ Jennings bị giết có liên quan đến vụ Gardner. Josie nói, tại sao? Vì những khoản tiền có liên quan. Làm ơn đừng nói đến bếp. Thôi đi, Josie kêu lên cảm thấy bực mình. Tất cả mọi người đều bị tình nghi, Vậy nên, anh hãy gắn xử sự như một điều tra viên thực thụ đi. Anh không có quyền có những người được ưu tiên. Ở vị trí của anh không có quyền đó. Suýt nữa thì anh nghiến răng kèn kẹt vì tức giận. Nhưng anh buộc phải công nhận là cô nói có lý. Thôi được, đồng ý. Anh nhượng bộ. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đã có phần dịu dàng hơn. Tôi biết, Bip là bạn của anh, và anh sẽ không làm gì có thể làm tổn hại anh ta. Cô không hiểu anh ta như tôi hiểu. Bip rất yêu quý Henry Gardner. Trong mắt anh ấy, Gardner như là bố của anh ấy. Tôi đã từng kể với cô là bố đẻ của anh ấy đã bỏ rơi anh ấy khi anh ấy mới 17 tuổi, đúng không? Bip đã phải chu cấp cho những nhu cầu cuộc sống của mẹ và em gái mình, trong khi anh ấy còn chưa học xong trung học. Sau khi mẹ anh ấy qua đời, anh ấy đã phải chăm sóc em gái cho đến khi đến lượt nó cũng bị chết vì dùng thuốc quá liều. Không ai giúp đỡ anh ấy ngoài Henry Gardner. Anh ấy thậm chí còn không đủ sức để dự đám tang nữa. Josie lắc đầu. Về chuyện này thì cô biết rõ, nhưng cô vẫn giữ ý kiến về tính chất phạm tội của Bip. Cánh nhà báo không biết anh ấy, Mark nói tiếp, nhưng tiếp theo những bi kịch đó, Bip đã dùng nhiều thuốc an thần. Vì những đau khổ của anh ta. Chết tiệt không phải vậy, bởi vì anh ấy bực tức, vì anh ấy chỉ nghĩ đến việc trả thù. Anh ấy luôn tin chắc như đinh đóng cột rằng Jennings là kẻ giết người. Anh ấy biết là Jennings có quan hệ với giới trộm cắp, và Jennings đã nhiều lần liên tiếp cãi nhau với Gardner. Nếu có thể, thì Bip đã bóp cổ Jennings bằng chính bàn tay của mình rồi. Anh ấy đã phải tiêm 2 mũi Valium thì mới bình tĩnh trở lại được. Khi tỉnh dậy, anh ấy đã khóc lóc suốt cả 2 ngày trời. Anh ấy thù ghét Jennings. Josie cố tránh ý nghĩ rằng nỗi căm hận này sẽ mang lại cho Webb một lý do tuyệt vời để mong muốn kẻ thù của ông ta bị chết. Đột nhiên, một hình ảnh hiện lên trong trí nhớ của cô. Sylvia Webb ở đám tang rất tuyệt vời trong bộ đồ màu đen hiệu Versace, mỉm cười với những người xung quanh. Bà Webb có nhiều sở thích xa xỉ nhỉ? Cô nói mà không nghĩ ngợi gì. Cô ấy đã mất bố và anh trai trước khi quen biết Bip. Cô ấy phải sống ở đường phố, trong cảnh khốn khổ cùng cực nhất. Lúc Bip cưới cô ấy chỉ mới 16 tuổi. Cô ta còn quá trẻ để kết hôn, đúng thế không? Bip cứ nghĩ là cô ấy đã 20 tuổi. Dù sao thì cô ấy cũng đủ tuổi chữa đẻ. Rõ ràng là Mark không nể nang gì bà Webb cả. Tôi không biết là họ có một đứa con. Họ không có con. Sylvia có thai được 2 tháng thì bị ngã cầu thang. Cô ấy bị sảy thai. Các bác sĩ cho biết cô ấy không thể có con được nữa. Thật tiện làm sao? Josie nghĩ, cố gắng không để ý nghĩ đó bật ra thành lời. Cô cảm thấy chán nản với Mark và không muốn cảm thấy chán nản hơn. Thật vậy, cô thấy khó mà có thể hình dung ra Sylvia trong vai một người mẹ. Cô ta quá ích kỷ. Cô ta có tính rất muốn sở hữu phải không? Cô nói vẻ lơ đễnh. Buổi tối hôm diễn ra bữa tiệc, cô ta không rời mắt khỏi chồng mình đến một giây. Cô ấy là như thế. Tôi cho là cô ấy đã ở bên cạnh ông chồng suốt cả buổi tối, đúng thế không? Thực tế là không. Cô ta có đi ra ngoài biết đâu, và tôi đã không trông thấy họ trong một lúc. Họ quay trở lại riêng rẽ từng người một. Trào có vẻ lo lắng, và Sylvia... Ồ, trông cô ta tóc tai hơi rối bời. Tôi nhớ là anh bạn Bip của anh đang nhảy với một cô gái nhỏ nhắn tóc nâu. Sylvia đã cãi nhau với họ. Becky Wilson, anh thì thầm. Anh nhớ rất rõ về Becky, cô trợ lý của Bip. Bip mời cô đến tất cả những buổi tiệc, bất chấp ý kiến không hài lòng của vợ mình. Chuyện đó diễn ra trước hay sau cuộc nói chuyện giữa cô với Gardner? Sau. Tôi đi kiếm một cốc punch và đã nói chuyện vài lời với một vị khách nữ. Chính vào lúc tôi uống hết cốc của mình thì tôi mới phát hiện ra trong rượu punch có vodka. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Lúc ấy tôi đã đi tìm Dale rồi đến Gardner với hy vọng là một trong 2 người có thể đưa tôi về. Nhưng tôi không tìm thấy ai cả. Chính vào lúc đó thì Sylvia đã đề nghị đưa tôi về. Tôi rất yêu quý ông Gardner. Cô buồn rầu nói tiếp, đó là một người đàn ông trung thực và dịu dàng. Chúng tôi đã nói chuyện về Bip và về cuộc sống khó khăn mà anh ta đã trải qua. Ông ấy tỏ ra quyến luyến rất sâu sắc với anh ta. Đó là mối quan hệ hai chiều. Nhưng tại sao cô lại nói chuyện với ông Gardner lâu đến thế? Chẳng phải Jennings mới là người tùy tùng đi cùng cô hay sao? Ngay từ đầu, chuyện đó đã làm anh cay mũi. Khi anh biết là cô đi chơi với Dale Jennings chỉ vài ngày sau khi họ chia tay, Mark đã cảm thấy mình bị hạ nhục. Dale chỉ là người bạn quen biết mà thôi. Cậu ta muốn có một bạn nhảy đi cùng. Tôi đã đến đó chỉ là để lấp đầy chỗ trống. Cậu ta là một chàng trai khá dễ thương. Tôi không biết những mối quan hệ của cậu ta với giới tội phạm. Chính Gardner đã cho tôi biết chuyện đó. Mark ngẩng đầu lên. Chính xác thì ông ta nói gì với cô? Rằng ông ta có ý định sa thải treo vì một vụ trộm xảy ra tại nhà ông ta, trong két sắt. Mark không thể ngăn mình bật ra tiếng kêu. Thôi đúng rồi, anh kêu lên.
Chương 6.
Tôi không hiểu, Josie chau mày nói. Mark ngoài người ra phía trước, trên tay cầm tách cà phê trống rỗng. Cô mới nói là Gardner sẽ tống Jennings ra khỏi cửa vì ông ta nghi ngờ hắn ăn trộm. Thế nếu Gardner không bị sát hại vì của cải của ông ta, mà là vì ông ta nắm giữ những chứng cứ phạm tội thì sao? Nếu như hung thủ đã giết ông ta vì hắn không tìm thấy chứng cứ đó thì sao? Tôi thấy sởn gai ốc vì chuyện đó đấy. Chi tiết đó mang lại một điều quan trọng khác làm sáng tỏ vụ việc. Có thể cả hai chúng ta đang đi chệch hướng trong vụ án của Jennings. Tôi không tin anh ta là hung thủ, Josie dằn từng tiếng. Còn tôi thì không tin thủ phạm là Bip. Mark chau mày. Vẻ cứng rắn lộ ra trong mắt anh có vẻ mờ nhạt đi. Có thể cả hai chúng ta đều có lý, anh nói. Cô lắc đầu, thoạt tiên thì chậm rãi, sau thì trở nên hăng hái. Đúng, cũng có thể. Thôi được, cứ cho là Henry Gardner có được cái chứng cứ kia đi, và ông ta dọa sẽ đem nó trình báo với cảnh sát. Ông ta đã bị sát hại, nhưng tên giết người đã không thể có được bằng chứng đó bởi vì Jennings đã cuỗm mất nó, với mục đích là dọa tố cáo một hay nhiều thủ phạm thay vì đưa chúng ra pháp luật.
Quá nhiều giả thiết, Josie nói thầm. Tôi nhắc lại với anh là Dale đã phủ nhận về gây án mạng.
Chỉ là lúc đầu thôi, anh nhắc cho cô nhớ lại. Sau đó ngay lập tức, anh ta đã thay đổi lời khai. Tại sao lại như thế? Có thể có ai đó đã trả giá cho anh ta cái gì đó. Cô trả lời, mắt ánh lên sự kích động.
Tiền.
Luôn là tiền. Chắc chắn là chúng ta cần phải bắt đầu từ tiền. Anh xoay tròn cái tách cà phê đã hết bằng ngón tay, vẻ suy nghĩ. Nhưng nếu như có một khoản tiền móc ngoặt nào đó, thì tại sao lại phải đợi đến 2 năm mới khử Jennings?
Mẹ của cậu ta, Josie thốt lên, bà ấy đã bị tước mất quyền sở hữu khoản tiết kiệm và tài sản của mình. Có thể là Jennings đã gặp hung thủ và đòi nhiều tiền hơn. Cũng có thể lần đó cậu ta đã hứa trao cho hắn bằng chứng.
Lúc đầu cậu ta phải chấp nhận khoản tiền nhỏ trước khi bắt đầu đòi một khoản tiền lớn hơn, tiền cho mẹ mình.
Lập luận không tồi, Mark tán thành.
Anh nhìn cô chăm chú, mắt ánh lên vẻ khích lệ dịu dàng mà anh đã từng có với cô trước khi họ trở thành kẻ thù.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mở một văn phòng thám tử tư à?
Cô nhún vai và nuốt ngụm cà phê cuối cùng.
Tôi nghĩ là chúng ta đang đi đúng hướng, chúng ta phải bắt đầu từ đâu?
Bắt đầu từ đâu? Chẳng hạn như thử xem ai có liên lạc với Jennings trong khi anh ta đang chịu án trong tù, trừ luật sư của anh ta ra.
Josie rút một cuốn sổ trong túi sách của mình ra và bắt đầu lật dở các trang giấy.
Tôi có danh sách những người mà Jennings đã gọi điện cho họ từ trong nhà giam, tên, địa chỉ, số điện thoại.
Cô đưa cho anh cuốn sổ của mình. Mark thích thú nhìn vào cuốn sổ.
Cô sẽ không thể trở thành một thám tử tư được, mà phải là bác sĩ. Chữ viết của cô không thể đọc được.
Phê bình thì dễ lắm. Cô cãi lại và lấy lại cuốn sổ.
Tên đầu tiên trong danh sách là Jack Holliman. Ông ta sống ở Floresville gần hạt Wilson. Đó là bác của Jennings.
Thật tiện khi sống rất gần một nhà tù như thế.
Đương nhiên là quá tiện lợi, nhưng cần phải bắt đầu bằng một ai đó chứ, đúng không?
Cô cầm lấy phiếu tính tiền của mình và đi về phía quầy thu ngân.
Mark cũng làm theo cô. Mỗi người tự trả tiền bữa ăn của mình, rồi rời nhà hàng trong im lặng.
Một lúc sau, họ leo lên con đường khúc khuỷu của một trang trại chăn nuôi nhỏ. Hàng rào đổ nát, đường đi đầy ổ gà và bụi bặm. Mark cho xe dừng lại trước trang trại. Một ngôi nhà nhỏ bẩn thỉu, tường nhà đã bị bong tróc, còn cánh cổng thì gần như sắp bị đổ ập xuống. Họ bước ra khỏi xe. Khi cả hai bắt đầu bước lên những bậc tam cấp, thì bất ngờ một tiếng súng nổ ra và tạo thành một lỗ thủng trên cánh cửa. Ngay sau đó là tiếng kêu khô khan của búa kim quả. Josie bước lùi lại, nhưng Mark thì không. Cảnh sát đặc nhiệm Texas đây. Anh kêu to và dẫn tiến lên phía trước. Nếu các anh bắn, các anh sẽ không còn sống lâu để mà hối tiếc chuyện dại dột này đâu. Nòng súng biến mất. Họ nghe thấy những tiếng lách cách của ổ khóa. Sau đó cánh cửa hé mở. Một ông già lưng còng xuống vì thời gian dò xét chiếc áo sơ mi của Mark bằng đôi mắt đã mờ. Ok, phụ hiệu nghiêm, anh không định lừa tôi. Ông ta nép mình để cho họ vào bên trong. Bên trong ngôi nhà trông cũng ảm đạm như bên ngoài vậy. Mùi hấp hơi thuốc lá lạnh lùng cùng với mùi mồ hôi và mùi gỗ cháy bão hòa trong không khí. Cho dù bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt, nhưng ông già vẫn không có vẻ gì là phải chịu đựng cả. Ông ta ngồi lên trên một cái ghế xích đu được tô điểm thêm bằng một cái gối dựa thêu và một cái gối kiểu Afghanistan đã bị sơn màu, và ra hiệu mời khách ngồi xuống hai chiếc ghế bằng mây tre đang đánh vẹt ni, có kê thêm những cái gối dựa cáu ghét bẩn thỉu. Chúng tôi tìm Jack Holliman, Mark nói và nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối. Tôi đây. Tôi đoán chắc là về Dale. Ông già nhăn nhó trả lời. Dạ mà nó không phải chết khốn khổ như thế. Nó bị hại như một con chó ở ngoài đường. Tôi chẳng còn ai thân thích cả, ngoài em gái tôi. Dale là cháu trai duy nhất của ông, phải không? Josie hỏi. Duy nhất, đúng thế. Nó cũng là đứa con trai duy nhất của em gái út của tôi. Bố nó chết khi nó mới được 10 tuổi. Bà mẹ đáng thương của nó không bao giờ biết rõ được những gì bố nó đã làm với thằng bé. Đôi mắt ông ta cúi xuống tấm thảm đã sần rách. Bố nó luôn luôn gặp những chuyện rắc rối cho đến tận ngày ông ta chết. Chính bố nó đã dạy nó vi phạm pháp luật. Ông có biết ai có thể muốn giết cháu trai của ông không? Câu trả lời bật ra ngay. Không. Cảnh sát nói nó đã giết ông Gardner. Nhưng tôi không bao giờ tin điều đó. Đúng là Dale đã sử dụng xác không có bảo chứng và đã ăn cắp thẻ tín dụng để giúp đỡ mẹ nó. Nhưng nó không thể làm hại đến cả một con ruồi. Nó là một thằng bé tốt bụng. Nó đưa những con vật ốm về nhà để nuôi, đưa chúng đến bác sĩ thú y và thanh toán bằng tiền túi của mình. Tôi biết. Josie nói mà không nhìn Mark. Tôi biết Dale. Tôi cũng thế. Tôi chưa bao giờ tin cậu ta phạm tội. Tôi rất muốn tìm ra kẻ giết cậu ấy. Nếu một lúc nào đó mà ông nhớ ra được điều gì thì đừng ngại gọi điện cho chúng tôi. Ông già mím môi và lắc đầu. Tôi đã viết thư cho nó khi nó ở trong tù. Nó không thích viết thư. Nhưng dù sao thì nó cũng đã viết cho tôi mấy chữ vào tháng trước. Đợi đã, tôi sẽ đi tìm nó cho anh chị. Ông già đứng dậy một cách khó nhọc, bước đi khập khiễng đến một cái bàn nhỏ có chân bị cập kênh, rồi mở ngăn kéo bàn ra. Ông lấy ra một chiếc phong bì có đề tên ông và đưa nó cho Josie. Trong phong bì là một tấm bưu thiếp, một cảnh thiên nhiên. Mặt sau có một vài chữ viết rất xấu. Dale hỏi thăm tin tức của ông bác già của mình. Anh ta nhắc đến một cuộc đi chơi bằng ngựa mà cả hai bác cháu đã đi chơi vào mùa xuân. Lúc nào nó cũng nói về chuyến đi chơi đó. Ông già buồn rầu nhớ lại. Nó đã mang theo yên ngựa của nó. Anh chị biết không, từ khi tôi bị khèo, tiền bạc làm ra ít ỏi. Tôi có hai con ngựa, nhưng chỉ có một bộ yên. Thế là Dale đã mang theo bộ yên của nó, một bộ yên tuyệt vời. Đinh được đóng bằng tay, có hai chiếc túi nhỏ bằng da gắn hai bên yên. Nó rất thích nông thôn, nhưng nó vẫn ở thành phố để chăm sóc mẹ nó. Nó luôn luôn lo lắng cho mẹ nó, anh chị biết đấy. Tôi sẽ để lại cho nó trang trại này nếu nó còn sống. Tuần vừa rồi, tôi đã bán lũ ngựa đi. Tôi nghĩ là tôi cũng sẽ bán bộ yên. Ở đây chẳng còn ai cần đến chúng nữa.
Mark xoay tấm bưu thiếp giữa những ngón tay của mình rồi trả nó cho Josie.
Tôi không có tin tức gì của em gái mình, Holyman nói tiếp.
Không có tin tức gì kể từ lúc cô ấy báo cho tôi biết tin là Dale đã bị chết.
Tôi muốn đến đám ma của nó nhưng không tìm được ai đưa tôi đi cả. Mẹ nó đã hứa là sẽ gọi điện cho tôi, nhưng cô ấy đã không làm như thế. Còn tôi thì tôi cũng không thể gặp được mẹ nó. Điện thoại của cô ấy đã bị cắt. Cô ấy vẫn khỏe chứ?
Mark và Josie nhìn nhau trao đổi.
Bà ấy vẫn khỏe, Josie nói.
Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà của bà ấy, nhưng bà ấy vẫn khỏe. Bà ấy đã đến sống trong một ngôi làng dưỡng lão xinh xắn.
Tôi sẽ hỏi số điện thoại của bà ấy hay số của những người sống xung quanh cho ông.
Cảm ơn cô bé ạ. Ông già nói, thả lòng người với vẻ chán chường.
Tất cả cũng xéo hết đi. Tuổi già là một sự trừng phạt của Chúa. Con người ta phải chịu đựng ở mọi chỗ. Người ta không thể làm gì một mình được.
Đôi mắt màu xanh nhạt của ông bắt gặp ánh mắt của Josie.
Cuộc sống trôi qua như một tia chớp. Cô hãy tận dụng thời khắc hiện tại, trong lúc cô vẫn còn có sức khỏe.
Tôi sẽ cố gắng.
Mark lại cầm lấy tấm bưu thiếp.
Ông có biết bạn bè của Dale không? Hay đồng nghiệp của cậu ta chẳng hạn?
Đồng nghiệp thì chắc chắn là không rồi. Thằng bé chưa bao giờ làm việc cho ai, ngoại trừ lão già đã bị sát hại đó.
À, nó rất tự hào về công việc đó.
Còn nữa, lần cuối cùng nó đến đây, nó đã nói với tôi điều gì đó rất lạ.
Ông ta nhíu mày và cố nhớ lại.
Nó đã nói, bác ơi, cháu đã làm một việc dại dột.
Nó còn nói thêm là nó muốn bảo vệ ông già ấy khỏi một sự đe dọa nào đó, và nó hy vọng là đã hành động đúng.
Ông già thì thào trước khi nhìn chăm chú vào họ.
Anh chị có hiểu gì không? Liệu điều đó có thể là gì chứ?
Chưa. Mark trả lời và đứng dậy.
Rồi chúng tôi sẽ sớm biết điều đó, tôi hứa với ông.
Ông cũng không cần phải lo lắng cho em gái của mình đâu. Bà ấy vẫn khỏe.
Holyman chậm chậm đứng dậy trên đôi chân già nua của mình.
Cảm ơn vì đã đến đây. Và xin lỗi vì vụ bắn súng nhé.
Dale đã bảo tôi phải cảnh giác đề phòng. Bác hãy đóng kín cửa lại và đề phòng người lạ.
Tôi không biết tại sao nhưng tôi vẫn làm theo lời khuyên của nó.
Ông làm thế là đúng đấy.
Ông không cần phải tiễn chúng tôi đâu. Tôi sẽ đóng cửa. Ông có điện thoại không?
Holyman chỉ khẩu súng.
Ôi chà, tôi sẽ không có thời gian để gọi điện nếu như có kẻ tấn công tôi, đúng không nào?
May mà tôi còn có khẩu súng này đây.
Mark ngước nhìn ông già.
Ông có nuôi chó chứ?
Không, tôi không thể chăm sóc bọn chúng được.
Vậy thì ông hãy giữ súng ở bên cạnh mình và khóa kín cửa lại. Tôi sẽ yêu cầu cảnh sát trưởng thỉnh thoảng điều một chiếc xe tuần tra trong khu vực này.
Holyman mỉm cười với Mark.
Cảm ơn con trai.
Bàn tay đặt lên trên quả đấm cửa rạp vào.
Mark quay người lại nói.
Ngày mai lúc 14 giờ, Dale sẽ được an táng. Tôi có thể đưa ông đến đó nếu ông muốn.
Ông già nuốt nước miếng một cách khó nhọc.
Anh muốn giúp một người lạ sao?
Mark chỉ tay lên khẩu côn và bao đựng súng bằng da đã sờn treo trên tường. Và cả ngôi sao bị sạm đen của đội cảnh sát đặc nhiệm gắn phía trên.
Chúng ta không phải là những người lạ.
Holyman đồng ý.
Trong trường hợp này thì tôi đồng ý. Cảm ơn anh.
Không có gì. Tôi sẽ qua đón ông lúc 13:30.
Cảm ơn vì đã đón tiếp chúng tôi, ông Holyman. Josie nói.
Chính tôi mới phải cảm ơn. Tôi chẳng có ai để nói chuyện cả. Thế nên...
Cô đi ra ngoài. Rồi dưới cánh cổng đổ nát, cô đứng đợi Mark đang đóng cửa phía sau lưng anh.
Tôi không nhận ra khẩu súng. Cô thổ lộ. Anh thật hay quan sát.
Vì lẽ nó đã giúp đỡ tôi. Anh đáp lại bằng giọng dịu dàng.
Josie làm ra vẻ như không hiểu.
Anh thật sự tin là có người nào đó muốn làm hại ông già này hả? Cô hỏi trong lúc họ ngồi vào xe.
Một tên sát nhân đã giết người 2 lần sẽ không bị những sự đắn đo làm chùn bước. Dù sao thì, ngay cả khi hắn do dự, thì hắn sẽ không chỉ hành động có 1 lần. Ngay lúc này,
Tôi tin chắc là hung thủ đang tìm kiếm cái bằng chứng đó. Bất kỳ ai có quan hệ với Jennings đều gặp nguy hiểm. Và tôi vẫn tiếp tục cho rằng Jay Marsh có dính dáng đến vụ này. Josie khoanh tay trước ngực trong khi Mark cho xe quay lại. Hy vọng là bà Jennings không bị gặp nguy hiểm gì. Nhà của bà ấy đã bị cháy, và nếu như cái bằng chứng đó có ở trong nhà thì nó cũng đã bị cháy theo căn nhà. Tên sát nhân không còn lý do nào nữa để mà quấy rầy bà ấy nữa. Hắn sẽ không tự kiềm chế mình đâu nếu như hắn nghĩ rằng bà ấy biết vài điều gì đó. Và đó rất đúng với kiểu của Marsh, nếu cứ đặt giả thiết hung thủ là hắn. Trời ơi! Cô thầm kêu lên, giọng khàn khàn và nhìn ra cửa kính. Thật đáng sợ khi là một người già và không thể tự vệ. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà tuổi già bị trừng phạt. Đúng thế. Cô nói với một nụ cười buồn. Thật đáng xấu hổ khi một người như Holyman, người đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người khác, nay lại sống trong những điều kiện thảm hại như thế. Có hàng trăm người như ông ấy, và không chỉ ở mỗi bang Texas, những người đã cống hiến toàn bộ thời gian của họ cho cộng đồng, và khi trở về thì họ được trả như thế nào? Một khoản tiền trợ cấp không đủ để mua một ổ bánh mì, và bảo hiểm xã hội không giúp họ thanh toán được tiền thuốc men. Xin anh, đừng bắt tôi phải đả kích nhiều những bất công trong xã hội, nếu không thì chúng ta không ra khỏi được trang trại đâu. Sau khi rời khỏi con đường khúc khuỷu của trang trại, Mark đi vào đường về San Antonio. Im lặng nặng nề bao trùm giữa họ. Cảm thấy đờ đẫn vì mệt mỏi, Josie thấy khó mở được mắt. Đã hai hôm rồi cô không ngủ. Chúng ta sẽ đến thăm bà Jennings vào ngày mai, sau đám ma con trai bà ấy, Mark đề nghị. Trong lúc đó tôi sẽ đến gặp giám đốc nhà tù quốc gia. Anh có nghĩ rằng ông ấy biết ai đã dàn dựng để Jennings đã có thể được chuyển đến đó không? Không, nhưng có thể ông ấy có những mối quan hệ có thể giúp tôi tìm ra manh mối. Vụ này rất mập mờ. Tôi không hiểu làm thế nào mà người ta có thể đột nhập vào một hệ thống vững chắc như thế. Dù gì thì cũng không thể tin được một kẻ bị giam giữ, bị kết tội giết người lại có thể có được một sự hài lòng đến như thế. Là vì tiền? Josie thì thào và nhắm mắt lại. Anh ngước mắt nhìn cô, nhìn những nếp nhăn trên gương mặt cô. Tất cả những buồn phiền trong cuộc đời cô đều hiện lên trên gương mặt. Chắc chắn là sai lầm duy nhất của cô khi cô trèo tường trốn khỏi nhà lúc 15 tuổi để đến buổi tiệc vẫn luôn làm cô đau khổ. Và anh đã không giúp đỡ cô. Làm sao anh có thể gây cho cô nhiều đau khổ đến thế? Chết tiệt, anh đã trông thấy cô ở bữa tiệc trần truồng ở trong trang đang khóc nức nở và hoảng sợ, run bần bật. Anh đã làm được gì thêm cho cô? Cô quá khiếp sợ đến nỗi hầu như không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. Anh vẫn còn thấy căm ghét bản thân mình về cái cách mà anh đã đối xử với cô sau đó. Đã bao giờ cô biết được cái chất mà kẻ xấu đó đã bỏ vào cốc của cô chưa? Lúc cô 15 tuổi ấy. Đột nhiên anh hỏi cô. Một chất bột không màu không vị mà ngày nay người ta gọi là ma túy hiếp dâm. Cô trả lời bằng một giọng dửng dưng không mở mắt. Anh cứng người lại. Trong tất cả những sai lầm mà tôi đã phạm phải, có sai lầm đó là tôi thấy đáng tiếc nhất. Đáng ra tôi đã phải để ý đến... Chuyện xưa rồi, Brennan. Cô cắt lời anh vẻ thản nhiên. Chúng ta không thể thay đổi được gì cả. Không, tôi đã xét đoán cô sai lầm và quá vội vàng. Tôi đã làm hại cuộc đời cô. Tôi đã ở đó vì một điều gì đó. Tôi nhắc lại với anh là chính tôi đã trèo tường vào buổi tối hôm đó để đến buổi tiệc nơi mà tôi biết rõ là có một lũ điên rồ. Nhưng tôi còn quá trẻ và quá ngây thơ để có thể tự bảo vệ mình trước bọn con trai, ma túy và rượu. Tôi cũng thế. Tôi đã phá hủy cuộc sống của cha mẹ tôi. Cha tôi đã phải từ bỏ giáo phận của mình để đến một nơi khác ít danh tiếng hơn. Tôi chắc chắn là vụ tai tiếng đó đã làm cho cái chết tìm đến với ông nhanh hơn. Tất cả những chuyện đó chỉ vì tôi đã vô kỷ luật. Anh nghiến chặt răng lại. Anh cũng cảm thấy tội lỗi giống như cô. Cũng có thể là lúc đó cô còn quá trẻ. Nhưng cả anh cũng thế. Vừa mới bước chân vào nghề cảnh sát, anh chưa có đủ kinh nghiệm lẫn sự nhạy bén được mài dũa để có thể phát hiện ra những kẻ thật sự nói dối. Trong trường hợp này, là kẻ đã tấn công Josie. Tôi đã tự trách mình rất nhiều, anh lặp lại, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng. Nếu người đó mà là Gretchen, thì tôi sẽ không bao giờ tin bất cứ một lời biện hộ nào của kẻ hiếp dâm. Em gái anh sẽ không bị rơi vào bẫy đâu. Cùng tuổi đó, nhưng Gretchen đã khôn ngoan hơn. Có lẽ cô ấy chín chắn nhanh hơn vì mẹ của anh bị bệnh. Khi căn bệnh ung thư của bà trở nên trầm trọng hơn, nó đã từ Warwick trở về. Nó đã chăm sóc bà đến tận phút cuối. Lại một lần nữa tôi thấy tội lỗi. Lúc đó tôi đang làm ở FBI. Tôi vừa mới trở về nhà. Tôi vẫn không hiểu vì sao anh rời bỏ đội đặc nhiệm. Dường như anh rất thiết tha yêu quý nó như thể con người trong mắt vậy. Thế rồi, ngay trước hôm ngày thăng chức, anh đã ném ngay đơn từ chức vào mặt cấp trên. Anh đừng có nói với tôi là đó chỉ là do chỉ huy của anh, Buller, phải không? Tôi từ chức là vì cô. Tưởng là mình nghe không rõ, cô lại mở mắt. Gì cơ? Cho đến lúc chúng ta chia tay nhau, tôi đã có những nghi ngờ về vụ việc của cô. Tôi luôn coi cô như một người trung thực, nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng cô đã tố cáo một thằng con trai một cách bất công bởi vì cô sợ bố mẹ cô. Anh dừng xe trước một đèn đỏ và quay đầu về phía cô, ánh mắt lóe sáng trong bóng che của vành mũ. Và sau đó, tôi đã làm tình với cô. Josie cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô không nhận thấy là mình đang nắm chặt bàn tay. Chính lúc đó tôi mới đã hiểu ra. Anh nói tiếp, tình khốn đó đã không thể hãm hiếp cô, ngay cả khi hắn đã cố. Cô quay sang phía khác. Làm ơn nói chuyện khác được không? Tôi đã hiểu ra là sự phán xét của tôi đối với cô là sai lầm. Anh nói tiếp, vẻ điềm tĩnh. Tôi cũng đã hiểu ra là mình đã giúp cho luật sư của bị cáo đóng chặt chiếc đinh cuối cùng vào quan tài của cô, trong khi cô mới thực sự là nạn nhân. Tôi phải chịu trách nhiệm về nỗi nhục nhã mà cô và cha mẹ cô đã phải chịu đựng. Khi nhận ra điều đó, tôi thấy mình cần phải ra đi. Và anh đã làm nhục tôi thêm một lần nữa khi gọi tôi bằng tất cả những từ ngữ xấu xa có thể có và bỏ đi không nói một lời. Lương tâm của anh đã không ngăn anh làm nhục tôi thêm lần thứ ba. Cô lạnh lùng nói tiếp. Chính vì anh mà trong vụ xử Jennings, luật sư chính đã coi tôi như một kẻ nói dối. Ông ta đã có thái độ đó là vì Bip, người mà tôi từ lâu đã rất tin tưởng. Tôi chưa bao giờ sử dụng một vũ khí như vậy để chống lại cô. Càng hơn thế, vì tôi biết sự thật. Tôi không biết là Bip đã nói chuyện đó với luật sư của mình. Tôi chỉ biết điều đó cũng giống như cô ở tòa án. Nhưng đã quá muộn để can thiệp. Đèn chuyển sang màu xanh, Mark cho xe chạy từ từ, bồi hồi nhớ lại nỗi khổ tâm mà anh đã phải chịu đựng lúc ấy. Sau tất cả những chuyện đó, cô đã tránh mặt tôi. Tôi không trách cô, vì tôi đã làm tổn thương cô nhiều. Thêm một lý do nữa để tôi trốn bỏ San Antonio. Đáng lẽ anh nên ở lại, vì tôi và cha mẹ mình đã dọn đến sống ở Austin. Đúng, một sự bắt đầu mới, một công việc mới. Mẹ của cô đã không chịu đựng được. Cuộc sống là như thế, Brandon à. Cô thả lỏng người và thở dài. Nếu bà không chết vì chuyện đó, thì bà cũng sẽ chết vì chuyện khác. Cha tôi luôn nói những con đường đến với Chúa Trời là không thể hiểu được, và rằng Chúa Trời đang thử thách chúng ta. Rằng đôi khi những thử thách khác chỉ là phương tiện của Chúa Trời mà thôi. Tôi không oán hận anh. Bây giờ tôi không oán hận anh nữa. Mark im lặng. Anh biết anh không xứng đáng với sự khoan dung đó. Làm sao mà cô còn có thể quan tâm đến anh sau những gì anh đã gây ra cho cô? Họ đi nốt chặng đường còn lại trong im lặng. Khi đến trước khách sạn của Josie, Mark tắt máy. Ngày mai cô có muốn đến đám tang của Jennings không? Có, cô trả lời ngay, không chút chần chừ. Có thể tôi sẽ biết được ai đó. Anh mỉm cười. Chính vì thế mà tôi cũng muốn đến đó. Tôi cũng nghĩ thế. Vậy hẹn gặp lại anh ngày mai. Tôi sẽ qua đón cô trước khi đến chỗ ông Holliman. Có vẻ như cô còn ngần ngại. Cô lơ lửng di ngón tay trên chiếc cặp đựng tài liệu bằng da của mình. Hãy suy nghĩ logic đi Josie, anh nàng nì. Chúng ta phải hợp tác với nhau. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đợi anh ở sảnh lúc 13 giờ.
Rõ.
Hy vọng là từ đây tới đó tôi sẽ tìm ra một con đường mới.
Cô mở cửa xe và bước xuống.
Đừng quên là phải có một ai đó cực kỳ khỏe mới có thể tạo ra một cái chết như cái chết của Dale được.
Tôi không ngốc đâu. Cô có vũ khí không?
Không, với lại tôi cũng không muốn.
Trong túi tôi lúc nào cũng có một vật nhỏ bé tuyệt vời bằng điện có thể phóng ra một chấn động vào một kẻ tấn công nào đó. Với tôi thì thế cũng là đủ rồi.
Một khẩu súng lục thì vẫn có ích hơn.
Với điều kiện là phải thích súng.
Còn tôi thì tôi lại ghét chúng.
Đừng lo, Brennan. Tôi biết cách tự bảo vệ mình.
Tôi hiểu rồi.
Anh nhìn dõi theo cô khi cô bước về phía khách sạn. Anh thấy cô mỉm cười thân thiện với người gác cổng trước khi bước vào khách sạn.
Josie là như thế. Dịu dàng, ân cần, đầy lòng trắc ẩn.
Anh nổ máy và cho xe lùi lại. Anh định đến văn phòng nhưng lại đổi ý. Anh quyết định đến chỗ ông giám đốc nhà tù quốc gia. Rút điện thoại ra, anh bấm số của Brand Correctional Institute. Ông giám đốc cho anh biết là ông ta sẽ rảnh rỗi suốt cả buổi chiều.
Mark thông báo một cuộc hẹn và cho xe chạy vào đường đến Floresville.
Khi đã về đến phòng, Josie liền buông mình xuống một trong hai chiếc giường.
Quá mệt mỏi. Cô nghĩ việc tắm nước nóng có thể làm cho những cơ bắp bị đau nhức của cô được thư giãn.
Cô đứng lên, rút bỏ các cặp tóc trên búi tóc của mình.
Mái tóc của cô xõa xuống, dài đến tận hông.
Nếu chỉ có mình cô là người xinh đẹp, thì mái tóc của cô chắc chắn sẽ làm cho cô giống như một nàng tiên cá.
Những suy nghĩ đó làm cho cô mỉm cười.
Tốt hơn là không nên phiêu lưu trong trường hợp tế nhị này. Nhất là khi người đàn ông duy nhất mà cô chưa bao giờ có ý định quyến rũ lại là Mark Brennan.
Đứng soi mình trước gương, cô lấy tay ôm lấy cổ và nhắm mắt lại.
Đã 2 năm qua rồi mà cô vẫn còn cảm nhận được bờ môi của Mark dịu dàng và ấm nồng dâng trên cổ của cô.
Nhịp đập của trái tim cô vẫn cứ tăng dần. Cô đã cố quên đi, nhưng kỷ niệm vẫn cứ tràn về, dai dẳng không dứt.
Mở mắt ra, cô ngắm nhìn mình trong gương. Cô có đôi mắt to và dịu dàng, đôi môi mềm mộng, dáng vẻ gợi tình.
Cô không nhìn mình trong gương nữa.
Để làm gì kia chứ?
Brennan không muốn cô. Anh đã nói rất rõ ràng. Cô chưa đủ là người phụ nữ theo sở thích của tôi.
Chắc chắn là cô không bao giờ có thể quên được sự hắc hủi đó.
Thế tại sao cô không thể không nghĩ đến anh?
Trong 2 năm qua, cô đã gặp nhiều người đàn ông khác, nhưng không ai làm cô quan tâm cả. Không phải là cô không cố gắng, nhưng cứ mỗi lần thử là cô lại nhận ra là những cố gắng của mình chỉ tốn công vô ích.
Con tim cô đã thuộc về người khác.
Nó không còn chỗ cho một người nào khác ngoài người đã làm cho cô quá đau khổ.
Cô cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Khi quay trở lại phòng ngủ với áo choàng khăn tắm quấn trên đầu, cô thấy đèn hiệu màu đỏ của điện thoại bàn nhấp nháy.
Cô ngồi xuống giường và gọi lễ tân.
Nhân viên lễ tân báo là cô có một cuộc điện thoại từ thư ký văn phòng chứng lý.
Cô gọi điện lại.
Cô Langley phải không?
Một giọng nói dễ chịu ở đầu dây bên kia.
Linda đã nhờ tôi báo cho cô địa chỉ mới của bà Jennings. Nhân viên trợ giúp xã hội đã thu xếp cho bà ấy ở trong một căn hộ nhỏ xinh ở Pioneer Village gần Elmendorf, trong lô dành cho người về hưu.
Vậy thì tốt rồi.
Josie nồng nhiệt khen ngợi.
Tôi rất lo cho bà ấy. Bà ấy hoàn toàn không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân, phải không?
Đúng thế. Dù sao đi chăng nữa thì bà ấy rất vui vì nơi ở mới của mình.
Cô có gì để em viết không?
Có, đợi một chút.
Cô nói và lục trong túi một quyển sổ và cây bút chì.
Đây rồi. Cô chép lại địa chỉ.
Bà ấy có điện thoại không?
Bà ấy chưa có điện thoại, nhưng bà Danton, hàng xóm của bà ấy, đã đề nghị nhận tin nhắn giúp. Tôi sẽ cho cô điện thoại của bà ấy.
Cô ghi lại số điện thoại.
Cảm ơn. Brennan và tôi sẽ đến đám tang của Dale vào sáng mai cùng với anh trai của bà Jennings. Tối nay tôi sẽ gọi cho bà Danton để hỏi bà ấy xem liệu bà Jennings có muốn chúng tôi đến đón bà ấy không.
Anh trai bà ấy rất lo lắng. Ông ấy không thể đến gặp bà ấy được.
Ông Holyman phải không? Krier còn giữ một đống hồ sơ về ông ấy. Có vẻ như ông ấy đã từng là một cảnh sát đặc nhiệm tốt nhất trong vùng trong những năm 50-60.
Tôi sẽ rất vui nếu được đọc tập hồ sơ đó, Josie mỉm cười nói.
Cảm ơn cô về những thông tin vừa rồi.
Không có gì, hẹn gặp lại cô.
Sau khi gác máy, Josie cất cuốn sổ vào túi sách. Ý nghĩ của cô lúc này xoay quanh đám tang của Dell sẽ diễn ra vào ngày mai. Cô thật sự không muốn tham dự vào đám tang đó. Khi cha mẹ cô lần lượt qua đời cách nhau 2 năm, cô đã phải đứng ra lo tang lễ. Đáng tiếc là đến dự đám tang ngày mai lại là một nhiệm vụ. Đó là một phần công việc của cô.
Chương 7.
Tại nhà tù Wayne Correctional Institute, Mark bước vào văn phòng của giám đốc. John Harris, giám đốc nhà tù, là một người đàn ông oai nghiêm và trầm mặc. Sau khi mời Mark ngồi, ông giám đốc cũng ngồi xuống một cái ghế bành và lắng nghe Mark nói mà không ngắt lời anh. Khi Mark đã nói xong, ông ấn nút trên máy điện thoại nội bộ.
Jesse, cô làm ơn mang cho tôi hồ sơ của Dell Jennings.
Ông có thể tìm thấy ngay hồ sơ đó trong máy tính của mình. Một giọng phụ nữ khẽ vang lên trong máy.
À, đúng rồi, thôi được. Tôi sẽ tự tìm lấy.
Ông gác máy, gõ mật khẩu trên bàn phím máy tính bằng một ngón tay.
Tôi rất ghét những cái máy khó chịu này.
Ông lẩm nhẩm. Hy vọng có một ngày, có một kẻ điên nào đó bấm nút và thế là vĩnh biệt nền văn minh.
Ông nói thế nào ấy chứ? Mark tán thành rồi cười. Không phải bỗng dưng mà tôi thường có một bản in cho mỗi trường hợp và tôi thường giữ chúng một cách cẩn thận, bất chấp cánh kỹ thuật viên tinh học của tôi vẫn hay chế giễu tôi.
Một nụ cười làm rạng những đường nét trên gương mặt ông giám đốc. Nụ cười đầu tiên của ông kể từ đầu buổi nói chuyện.
Anh có lý đấy. Ông nói, mắt vẫn dán vào màn hình. À đây rồi, Jennings. Đã được chuyển đến chỗ chúng tôi cách đây 2 tuần. Anh ta đến từ nhà tù quốc gia ở Austin.
Từ nhà tù quốc gia?
Không, chắc là một nhầm lẫn.
Mark chồm người dậy, đi vòng qua bàn làm việc, cúi sát người xuống quạp dài của Harris. Hồ sơ của Jennings vẫn hiện trên màn hình. Hồ sơ đã bị sửa chữa, vì phần buộc tội giết người không được hiển thị. Theo những dữ liệu trong hồ sơ, thì Jennings bị kết án 1 năm tù vì tội đánh nhau và làm bị thương người khác.
Hồ sơ này là giả.
Mark nói nhanh mà không cần suy nghĩ. Trước đây Jennings đã được gửi đến một nhà tù liên bang. Gương mặt ông giám đốc xám huyết hẳn đi. Anh muốn nói là tôi đã cho phép một tù nhân bị buộc tội giết người tham gia lao động công ích.
Mark vỗ vai ông giám đốc.
Không phải lỗi của ông. Rõ ràng là hồ sơ này đã bị giả mạo.
Và thế là vụ đào tẩu của Jennings đã được tổ chức một cách cẩn thận.
Chúng ta có việc cần phải giải quyết với một kẻ sát nhân chuyên nghiệp, kiêm chuyên gia tinh học, hay ít nhất là được trợ giúp về tinh học.
Tính cả tinh của tôi đang bị đem làm trò đùa và có thể làm vị trí của tôi nữa.
Tôi bảo đảm với ông là không. Tôi làm việc cho Simon Hart, tổng chưởng lý. Tôi sẽ báo cáo cho ông ấy biết những chuyện đã xảy ra. Ông không thể xem xét tỉ mỉ hồ sơ của từng phạm nhân được.
Đây là nhà tù của tôi, Harris kêu lên mặt tái mét. Đáng lẽ tôi phải kiểm tra.
Không ai trong chúng ta không thể mắc sai lầm.
Tôi muốn có một bản copy của hồ sơ này nếu như ông không thấy bất tiện.
Ồ, tất nhiên rồi. Ông ấn mạnh vào nút in và máy in bắt đầu nuốt giấy.
Harris thu tập giấy lại và dàn chúng ra cho phẳng.
Hãy tìm cho ra kẻ đang làm những chuyện này, ông nói.
Mắt trỏ vào chiếc phù hiệu của mình.
Ông thấy không? Cảnh sát đặc nhiệm không bao giờ chịu bó tay.
Harris cười gượng.
Cảm ơn.
Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. Cảm ơn ông.
Mark ra khỏi văn phòng ông giám đốc với tập tài liệu trong tay. Trời đầy nắng trong đám tang của Jennings. Một ngày đẹp trời ấm áp chan hòa bộc lộ rõ vẻ đẹp của mình.
Mark và Josie chạy xe về hướng nghĩa trang. Trong dòng xe cộ giao thông lưu thông dễ dàng. Ngồi ở ghế sau là ông Holyman, ăn mặc đẹp và đầy mùi băng phiến. Khi đến nơi, Mark giúp ông già ra khỏi xe, rồi đi cùng ông đến ngôi mộ, theo sau là Josie.
Có rất ít người đến đám tang. Cảnh sát trưởng khu vực, 2 cảnh sát mặc đồ dân sự,
Mẹ của Jennings đang đứng đó chờ đợi. Bà chống gậy một cách nặng nề, dáng người nhỏ nhắn, gầy gò và trước tuổi. Bà mặc một chiếc váy dùng trong tang lễ quá rộng, rõ ràng là váy đi mượn. Khi Josie gọi bà để đề nghị đi cùng bà đã cho cô biết là ông cảnh sát trưởng sẽ đi cùng bà. Có thể đoán được ngay là đám tang do quỹ công chi trả. Không hề có một vòng hoa hay một bó hoa nào dành cho tang lễ. Chỉ có một cái quyệt và một chiếc quan tài rẻ tiền. Lặng ngắm những tấm dáng gỗ bằng gỗ thông, Josie nhớ lại đám tang của cha mẹ cô. Vào thời điểm đó, công ty bảo hiểm chịu mọi chi phí cho buổi lễ tôn giáo, từ việc vận chuyển đến đá lát mộ. Trong khi đeo, chỉ có mỗi một cái quyệt là nơi an nghỉ cuối cùng. Đột nhiên cô nhớ lại hình ảnh treo lúc anh ta còn sống. Cao to, tóc vàng hay khoe khoang đôi chút, kém cô 4 tuổi. Bản tính cục cằn hợm hĩnh khiến cho anh ta không có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, Josie đã phát hiện một vài điểm dễ ưa nào đó trong cái vỏ tính cách của Dale. Tất nhiên, cô không đến nỗi quá ngây thơ để có thể coi anh ta như một con bồ câu trắng. Sự thiếu đứng đắn, vẻ tinh quái của anh ta lộ rõ trên mặt. Cô đã do dự khi anh ta mời cô đến buổi tiệc nhà web. Và cô chỉ đồng ý khi tự nhủ rằng có thể Mark Brennan cũng có mặt trong số khách mời. Chắc chắn là buổi tiệc đã kết thúc theo một cách khác nếu như Mark có mặt ở đó. Cô nhìn chiếc quan tài một cách buồn rầu, thật là rối ren. Nếu như Dale vẫn ở lại trong tù, tính tham lam hám của anh ta, cho dù nó xuất phát từ một tình cảm tốt, đã bắt anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cô nghĩ việc đe dọa tố giác ai đó thật là ghê tởm, cho dù với bất kỳ mục đích nào đi chăng nữa. Dale đã tỏ ra quá khinh suất và anh ta đã phải trả giá. Cô nghĩ đến cha cô, ông mục sư tốt bụng, lang ly, hiện thân của lòng trung thực, một con người chưa bao giờ làm hại bất kỳ ai. Rồi cô lại nghĩ đến Dale nằm một mình trong cái quyệt mộ đó. Những phù đào quyệt đang lấp mộ bằng đất ẩm lạnh và gắn trên nấm mộ một tấm thẻ đơn giản màu trắng, lồng trong một khung có nhựa bao quanh. Năm tháng trôi đi, tấm thẻ đó sẽ úa vàng. Cái tên viết trên đó sẽ mờ dần cho đến khi nó biến mất, như thể là Dale Jennings ở San Antonio, Texas chưa từng tồn tại vậy. Một cử động ở bên cạnh làm cô phải chú ý. Ông Holliman tiến lại gần em gái của mình và ôm lấy bà. Ôi Jack, bọn chúng đã giết con của em rồi. Bà Jennings rên rỉ, nước mắt ướt đẫm đôi má xanh xao của bà. Anh biết, ông thì thào, tay vỗ vỗ vụng về vào lưng bà. Anh rất lấy làm tiếc. Hai người đàn ông đứng ở hai đầu quan tài. Người đầu tiên, râu ria cạo nhẵn, trang phục sẫm màu, có lẽ là nhân viên nhà đòn. Người thứ hai trẻ tuổi hơn, mảnh khảnh, mái tóc mịn và thưa, tay cầm quyển kinh, chắc chắn là mục sư. Nhân viên nhà đòn bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Josie quay sang nhìn hai anh em ông Holliman đang ôm ghì lấy nhau. Không ai nghĩ đến việc dựng một tấm bạt để che nắng, và cũng chẳng hề có cái ghế nào để làm cho những đôi chân bị viêm khớp được nghỉ ngơi cả. Đám tang diễn ra ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng căng thẳng. Vị mục sư, người chưa bao giờ gặp Dale, nói vài lời làm rạng danh cho người chết, rồi đọc một đoạn văn trong quyển kinh thánh. Cuối cùng, ông ta gấp cuốn sách được đóng bằng da lại và bày tỏ vài lời chia buồn với bà Jennings và ông Holliman. Một tia nắng mặt trời chiếu sáng chói trên chiếc nhẫn bằng vàng của anh ta. Anh chàng mục sư dũng cảm chắc là đã phải xin xỏ để được đọc thuộc lòng những bài kinh đó, Josie nghĩ bụng, đầu cúi xuống để che giấu nước mắt. Cô bắt đầu lục tìm trong túi của mình đồ cúng lễ. Đã quá muộn, vị mục sư đang bỏ đi xa với những sải chân dài. Cô trông thấy Mark đưa cho anh ta một tờ giấy bạc ở lối đi và quay đầu sang hướng khác. Tính hào phóng là một phần trong những tính cách nghĩa hiệp nhất của anh. Cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu quan sát đám người ít ỏi đang tập trung quanh ngôi mộ. Không ai trong số họ có vẻ đáng ngờ cả. Tên sát nhân không có mặt trong số họ, hắn đã không phạm phải sự khinh suất đó. Trừ phi là cô nghĩ rằng ông cảnh sát trưởng là hung thủ. Còn không thì chúng ta đang mất thời gian. Mark thì thầm vào tai cô.
Tôi không muốn mình già đi và không muốn chết trong nghèo đói như thế này. Cô trả lời giọng dịu dàng.
Còn tôi tin chắc là tôi rồi sẽ kết thúc như Holyman.
Túi áo nhét đầy băng phiến, đón khách đến thăm bằng một khẩu súng và luôn quên mất là mình đã để bộ răng giả ở đâu.
Đừng nghĩ vớ vẩn như thế, cô rì rầm cố nhịn cười. Giờ không phải là lúc để pha trò đùa cợt. Thêm nữa, viên mục sư không đứng quá gần ông ấy, mùi băng phiến quá nhiều. Anh nói trước khi trịnh trọng hỏi cô, chuyện này không quá khó chịu với cô à?
Cô nhún vai, anh cũng thế, anh cũng mất cha mẹ rồi mà, cô nói.
Anh lặng lẽ nhìn cổ quan tài, gương mặt lộ rõ vẻ chịu đựng.
Đúng, nhưng cha mẹ tôi mất không quá gần nhau, và bố tôi chết không làm cho tôi thấy đau khổ gì cả.
Đây là lần đầu tiên anh nói đến bố mình kể từ khi cô biết anh. Ở Jacobsville, ai cũng biết những đứa trẻ nhà Brennan đều đã có một cuộc sống khó khăn với bà mẹ luôn ốm đau và ông bố nghiện rượu.
Anh không yêu ông ấy à?
Tự nhiên cô hỏi.
Không.
Chỉ một tiếng thôi, nhưng đầy sự mỉa mai cay độc. Cô vẫn còn chờ anh nói thêm, nhưng anh không hề nói thêm gì nữa.
Quay về phía mẹ của Jennings, anh nói.
Bà Jennings, tôi đưa bà về nhé. Như vậy ông cảnh sát trưởng sẽ không phải đi đường vòng. Chỉ còn mỗi việc trở về nhà. Ông cảnh sát trưởng và các nhân viên cảnh sát đến chào bà Jennings, rồi sau đó Mark đến giúp những vị khách già nua leo lên chiếc xe của mình.
Josie ngồi vào ghế trước. Chỉ một lúc sau, họ đã dừng lại trước ngôi nhà mà bà Jennings đã được tạm trú. Ngôi nhà trông khá xinh xắn và căn hộ của bà Jennings nằm ở tầng trệt. Nhân viên trợ lý xã hội đã làm tốt công việc của mình. Josie thì thầm.
Không phải là khách sạn hạng sang. Bà Jennings vừa nói vừa lôi chiếc chìa khóa ra khỏi túi xách. Nhưng dù gì thì tôi cũng có được một mái nhà.
Bà mở cửa và mời mọi người vào trong nhà. Tôi có thể mời mọi người một tách cà phê không?
Ồ,